ý nghĩa sâu sắc của tự lực. Tuy nhiên, trước khi cụ thể hóa tinh thần tự lực trong công việc nào đó, người tự lực phải hội đủ những điều kiện cần thiết khác rồi mới áp dụng tinh thần tự lực. Trong công việc mà người tự lực sẽ tiến hành, nếu không hội đủ những điều kiện cần thiết, nguyên tắc tự lực sẽ không cụ thể hóa được. Chỉ vì trên căn bản, tự lực chỉ là sự phản ánh ý chí quyết tâm và sự tự tin nơi khả năng của chính mình có thể thành tựu điều gì hay kinh nghiệm điều gì, chứ nó không phải là dụng cụ để đạt được điều gì. Muốn đạt được mục tiêu, người thực hành phải được trang bị thêm những khả năng hay những năng lực cần thiết, phù hợp theo công việc hay mục tiêu nhắm đến. Rồi sau đó với sức của mình, người chủ trương tự lực đứng ra thực hiện. Thí dụ, tôi hạ quyết tâm tự lực dụng công để làm cho Phật tánh bật ra, vì tôi biết rằng Phật tánh tuy vốn có sẵn trong tất cả con người, nhưng tôi phải tự lực dụng công như thế nào đó, Phật tánh mới có đủ điều kiện bật ra được. Nếu không dụng công, Phật tánh không thể bật ra. Sau đó, dưới sự hướng dẫn của một vị thiện trí thức, dạy tôi áp dụng phương pháp sổ tức, rồi trải qua nhiều năm hít vào thở ra và đếm từ 1 tới 10. Cuối cùng, tôi vẫn không kinh nghiệm được Phật tánh bên trong trí tuệ tâm linh của tôi ra sao. Như vậy, sự tự lực của tôi chỉ là sự phản ánh ý chí quyết tâm của tôi, chứ nó không phải là phương tiện để tôi kinh nghiệm được mục tiêu mà tôi đã nhắm đến. Do đó, muốn kinh nghiệm được mục tiêu, tôi phải được trang bị thêm giáo lý và những kỹ thuật thực hành thích hợp với mục tiêu tôi nhắm đến. Thiếu pháp học và pháp hành, sự tự lực chẳng mang lại kết quả cụ thể nào trên đường tu. Đây là ý nghĩa sâu sắc của tinh thần tự lực. Yếu tố tự lực trong thiền. Thông thường, trên phương diện tâm linh, người tự lực là người tự mình nỗ lực dụng công hay luyện tập pháp môn nào đó để chính người ấy tự kinh nghiệm mục tiêu mà người đó nhắm tới. Kinh nghiệm này là kinh nghiệm tâm linh. Thiền ngữ gọi là ngộ, chứng ngộ hay hoàn toàn chứng ngộ. Nó khác với kinh nghiệm tôn giáo. Người này không thể cầu nguyện thần linh giúp đỡ để có những kinh nghiệm như tâm linh được. Hoặc một người tu thiền muốn có kinh nghiệm thân tâm hài hòa, trí tuệ tâm linh phát huy, thể nhập chân tánh hiện tượng thế gian để không còn khổ đau hay phiền não, người ấy phải tự mình dụng công pháp nào đó mới có kinh nghiệm được. Người ấy biết rằng, cầu nguyện Phật hay Bồ Tát giúp đỡ để có kinh nghiệm chứng ngộ thì chẳng bao giờ có được. Nếu có thì hầu hết những chuyên viên cầu nguyện đã chứng ngộ. Lý do là trong đạo Phật không ai có thể giúp mình chứng ngộ bằng chính mình phải tự nỗ lực thực hành. Không thực hành, ta không bao giờ kinh nghiệm ngộ hay chứng ngộ. Do đó, trong phạm vi thiền, ý nghĩa tự lực là chính người thực hành phải tự mình thực hành các pháp do Phật dạy trong kinh hay chư tổ giảng trong luận, và có những kinh nghiệm thực sự trên thân tâm và trí tuệ tâm linh của chính mình. Trước khi thực hành, vị ấy nhận ra rằng muốn chuyển tâm mê thành tâm giác, tâm đố kỵ thành tâm phóng khoáng, vị ấy cần được trang bị giáo lý của Phật và các kỹ thuật thực hành rồi sau đó miên mật áp dụng pháp học và pháp hành trong bốn oai nghi, trong đời sống hàng ngày. Nếu không học giáo lý, không học kỹ thuật thực hành, vị ấy sẽ không biết gì để thực hành. Nhưng nếu có học giáo lý, có quyết tâm thực hành, trái lại, không tác động vào các tánh trong cơ chế tánh giác, vì ấy cũng sẽ không bao giờ kinh nghiệm thân tâm hài hòa và trí tuệ tâm linh phát huy được. Cũng như, muốn chữa bệnh máu cao, vì ấy phải áp dụng các kỹ thuật thực hành phương pháp. Thở trong thiền mới đưa ra huyết áp hạ. Vì ấy nhận ra rằng, trên thực tế, không có ai giúp vị ấy được khỏe mạnh bằng chính vị ấy phải thực hành các pháp trong thiền. Nhưng muốn thực hành, điều kiện cần là vị ấy phải được học các kỹ thuật về phương pháp thở trong thiền hay được sự hướng dẫn trực tiếp của một vị thầy có kinh nghiệm lâu năm về cách thở trong thiền. Và muốn được học, vì ấy cần hội đủ nhiều điều kiện cần thiết khác, như những phương tiện vật chất hỗ trợ việc học, vân vân. Thiếu những phương tiện vật chất cơ bản, tự lực sẽ không được cụ thể hóa. Giống như khi bị bệnh, vì ấy phải đi khám bệnh, rồi thầy thuốc cho toa mua thuốc. Mua thuốc xong, vì ấy phải uống theo lời dặn của bác sĩ. Không uống thuốc, bệnh không thể chữa. Nhưng điều kiện cơ bản mà vị ấy cần phải có là tiền và phương tiện di chuyển để đi khám bệnh và mua thuốc. Không có phương tiện vật chất này, tự lực không thể thành lập. Như vậy, pháp của Phật được so sánh như là những vị thuốc. Chính người ấy phải tự uống mới chữa dứt khỏi bệnh từ trong thân và tâm của vị ấy. Sự tự uống này tương xứng với nghĩa tự lực thực hành. Vì ấy phải được tự mình thực hành, không có ai thực hành thế cho mình được. Vì ấy cũng nhận ra rằng không thể cầu nguyện Phật từ bi giúp đỡ vị ấy thân tâm hài hòa. Trái lại, chính vị ấy phải tự mình áp dụng kỹ thuật thích hợp với một trong ba tánh của cơ chế tánh giác. Sau đó, vị ấy mới hy vọng đạt được mục tiêu thân tâm hài hòa. Như vậy, từ nỗ lực dụng công để có kinh nghiệm ngộ, thể nhập và chứng nghiệm hay hoàn toàn chứng ngộ là yếu tố tự lực trong thiền. Vai trò của cá nhân. Không có tự lực, thiền không thể cụ thể hóa được chức năng của nó là giúp người thực hành kinh nghiệm thực sự trên thân, tâm và trí tuệ của chính vị đó như thế nào. Vì chỉ có cá nhân tự mình ứng dụng pháp của Phật hay lời dạy của Tổ mới có khả năng kinh nghiệm những mức độ điều chỉnh bệnh tật trong thân, chuyển hóa tâm và thăng hoa trí tuệ. Không ai có khả năng thay thế cá nhân để chiến đấu chống lại những đam mê ghiền nghiện, chống lại những dính mắc tham đắm danh lợi, tài sắc, ăn uống, ngủ nghỉ, thương ghét, chê khen từ trong tâm và não của cá nhân. Bởi vì chính não bộ mang những thứ bệnh ghiền, nó đòi hỏi tâm phải thỏa mãn cho nó. Tuy nó vốn do tâm huân tập các thứ ghiền, nhưng ngược lại nó tác động tâm. Nó đòi hỏi tâm phải cung cấp những thứ mà tâm đã tẩm ướp cho nó trước đây. Bây giờ muốn đào thải các chất lậu hoặc tập khí đó ra khỏi tâm và não, chính cá nhân phải tự mình nỗ lực dụng công. Chỉ vì tập khí lậu hoặc tham đắm say mê ghiền nghiện và dính mắc đã huân tập trong tâm và não con người thành những khối kiên cố. con người khó có thể buông bỏ những thứ nói trên, cho dù con người biết rằng những thứ đó cuối cùng đều đưa đến phiền não và khổ đau, nguy hại và mất hết tác phong đạo đức. Con người vẫn bám chặt chúng để thỏa mãn những đòi hỏi của sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Trong lúc đó, thiền có khả năng mang lại an lạc lâu dài, phát huy năng lực sáng tạo, giúp cuộc sống thế tục được cải tiến hơn. Nhưng vì nó đòi hỏi sự tự lực nên nó không thích hợp với người chuyên cầu tha lực và người thích bám chặt vào danh lợi, tài sắc, ăn uống, ngủ nghỉ, bài bạc, rượu chè. Chính vì thế, trong kinh nghiệm tâm linh, thiền đòi hỏi cá nhân phải tự mình tự lực thực hành. Thiếu tự lực thực hành, ta không thể kinh nghiệm những mức độ tâm linh chuyển biến và siêu việt. Nhưng muốn tự lực, vị ấy cần có sức khỏe, có kiến thức và trí thông minh tối thiểu để học, để nghe, để suy nghĩ dưới sự hướng dẫn của người đã có nhiều kinh nghiệm tu tập thiền. Do đó, phía sau của sự tự lực là những điều kiện chủ quan và khách quan khác mà người tự lực cần hồi đủ. Nếu không, tự lực không thể thực hiện được. Đây là tiêu chuẩn thứ nhất. Thứ hai, nhu cầu. Ý nghĩa: thông thường, nhu cầu là điều cần thiết, cần phải có. Cũng như khát nước, ta cần tìm nước để uống hay ăn những thứ gì có chất nước. Nước là nhu cầu. Trên mặt lý thuyết, trong bất kỳ sự thiết lập chương trình kế hoạch nào cũng đều dựa trên nhu cầu. Nhu cầu là tác nhân đưa đến hành động. Không thể có hành động hay không thể có sự thực hành mà không có nhu cầu cần phải thực hành. Do đó, nhu cầu là sự đòi hỏi phù hợp với ý muốn cụ thể của riêng từng người về vấn đề nào đó, mà người đó nhận thấy thông qua sự thực hành, họ có khả năng đáp ứng đúng sự mong muốn của họ về vấn đề nào đó trong cuộc sống con người. Có nhiều loại nhu cầu vật chất, nhu cầu tinh thần, nhu cầu tâm linh. Phần lớn nhu cầu tinh thần thường có khuynh hướng dựa vào tha lực. Nó thuộc về kinh nghiệm tôn giáo. Thí dụ, như cầu nguyện một đấng thiêng liêng nào đó phù hộ, che chở cho tai qua nạn khỏi hay buôn may bán đắt. Còn trên nguyên tắc tự lực, họ không dựa vào tha lực, trái lại tự trông cậy vào sức của họ để thực hiện chương trình kế hoạch theo nhu cầu mà họ cần đạt được trong chừng mực nào đó. Đặc tính của nhu cầu này được xếp là nhu cầu thiết thực hay thực tiễn. Ta có đủ khả năng để thực hiện, nó nằm trong tầm tay của ta. Nó phù hợp với hoàn cảnh, tâm lý, khả năng và trí tuệ của ta. Thí dụ 1. Vì cần giao dịch với người Hoa về vấn đề thương mại, tôi quyết tâm phải học tiếng Hoa. Trong sự quyết tâm này, tôi cũng phải hồi đủ những khả năng sẵn có của tôi như khả năng tài chính, khả năng trí nhớ, khả năng lái xe đến nơi học, vân vân. Sau khi tìm được vị thầy có nhiều kinh nghiệm dạy đàm thoại Hoa ngữ, tôi ghi tên học. Khi học, tôi cố gắng dành nhiều thời giờ để thực hành đàm thoại lâu dài bằng tiếng Hoa qua những phương tiện khác nhau như nghe băng thâu âm về đàm thoại, xem băng hình hoặc thực tập đàm thoại, luyện giọng trực tiếp với người hướng dẫn có nhiều khả năng sư phạm. Để sự quyết tâm duy trì và thành quả trông thấy được, tôi luôn luôn kiên nhẫn thực tập luyện giọng. Dù sự luyện giọng này rất khó khăn và nói chuyện bằng tiếng Hoa với số từ ngữ mà tôi đã quen thuộc. Tôi không chán nản, cũng không nhút nhát. Mỗi khi có giờ đàm thoại, tôi đều không bỏ lớp. Qua những sự thực tập như thế, trong thời gian 6 tháng, cuối cùng tôi bắt đầu nghe và nói được những lời trao đổi thông thường với người Hoa. Đây là thông qua sự tự lực, sự quyết tâm, sự kiên nhẫn, khả năng tôi đạt được nhu cầu muốn nói tiếng Hoa với người Hoa. Thí dụ 2. Có người vì tò mò muốn biết thiền là pháp môn thực hành như thế nào, có khả năng gì đối với thân tâm và trí tuệ con người. Nên vì ấy, bỏ thì giờ để đi sưu khảo các loại thiền đang thịnh hành trong xã hội, rồi làm giàu cho số vốn kiến thức về thiền của mình, chứ không bắt tay thực hành. Trên thực tế, tuy vị ấy cũng thỏa mãn nhu cầu cần thiết của mình, song vị ấy chỉ đáp ứng sự tò mò của vị ấy mà thôi. Vì vậy, trên mặt trí tuệ tâm linh, vị ấy không gặt hái được điều gì, trên phạm vi thân tâm, vị ấy cũng không cân bằng được. Cho nên, vị ấy không tạo ra được sự hài hòa giữa thân và tâm của vị ấy. Thí dụ 3. Có thể có người thấy thiền là dụng cụ có khả năng giúp vị ấy chữa bệnh tâm thể, chữa bệnh cao máu, bệnh căng thẳng thần kinh hay uất cảm, bệnh mất ngủ, não bộ được phục hồi những chức năng bình thường của nó. Hoặc có người nhận thấy thiền có khả năng đem lại trí tuệ cho mình, hay thiền có khả năng làm cho tâm của vị đó trở nên thanh thản an lạc, bớt dính mắc, sống an vui với mọi người chung quanh. Não bộ loại bỏ được những thứ đam mê ghiền nghiện, ngũ dục, rồi tùy theo hoàn cảnh của mình, vị ấy bố trí thì giờ, thuận lợi để tham dự khóa thiền hoặc dài hay ngắn hạn. Những sự cần thiết nói trên là nhu cầu thiết thực. Vị ấy biết đầu tư thì giờ vào việc học và thực hành các phương pháp và kỹ thuật được quy định trong từng giai đoạn của thiền. Đến khi thực hành có kết quả trên thân, tâm và trí tuệ, vị ấy nhận ra đó là nhờ sự tự lực của chính vị ấy, chứ không phải nhờ cầu tha lực. Vị ấy thấy mình đã quyết tâm, đã kiên nhẫn, đã trải qua thời gian dài dụng công 3 tháng hay 6 tháng, và đã học đúng pháp, áp dụng đúng kỹ thuật dưới sự hướng dẫn của vị thầy có nhiều kinh nghiệm thực tiễn về sự thực hành thiền. Thí dụ 4. Hoặc có người thích tu quán để chuyển đổi nhận thức cũ thành nhận thức mới, hỗ trợ cuộc sống thế tục được thăng tiến hơn, gia đình được an vui, vì ấy chọn thiền quán để thực tập. Cũng có người muốn điều chỉnh những chức năng trong não bộ để tâm được ổn định, không lăng xăng dao động trước tất cả đối tượng, tạo được năng lực định để chữa bệnh tâm thể như huyết áp cao, rối loạn nhịp tim, mất ngủ, loét bao tử, thần kinh căng thẳng, thì tu theo thiền định. Ngoài ra, có người thấy cần phát huy trí tuệ tâm linh, dẹp quán tính, trí năng, suy luận để cân bằng thân tâm và phát huy được năng lực sáng tạo từ vùng tánh giác, giúp cho cuộc sống thế tục có nhiều ý nghĩa hơn, vì ấy thực hành thiền huệ. Trên nguyên tắc, tất cả người thực hành đều tự lực, đều nhận ra mình có nhu cầu thiết thực trước khi bắt tay dấn thân theo thiền. Nhờ thế họ đã thực hành có hiệu quả trong từng giai đoạn, theo từng phương tiện thực hành. Tóm lại, nhu cầu thiết thực là những đòi hỏi phù hợp riêng với sự cần đến điều gì của từng người. Thông qua sự thực hành trong từng giai đoạn, người ấy có khả năng kinh nghiệm được những tác dụng do thực hành tạo nên đối với thân, tâm và trí tuệ vị đó. Nó dựa vào mức độ tự lực của cá nhân. Nếu tinh thần tự lực của cá nhân cao, thật thành quả dụng công sẽ được nâng cao, tinh thần tự lực thấp, thành quả sẽ chẳng được gì. Nhu cầu tâm linh. Trong tiến trình thực hành thiền, ta sẽ trải qua nhiều lần thử nghiệm giữa trúng và trật hay giữa thất bại và thành công. Trong đó không thiếu vắng sự quyết tâm, ý chí và kiên nhẫn. Tuy nhiên, ở đây nhu cầu thiết thực của thiền là nhu cầu tâm linh. Nó khác hơn nhu cầu ngoài đời. Nhu cầu tâm linh được đặc tính hóa là không có tranh chấp với đời, mà tranh chấp với tự ngã. Không có đòi hỏi những đấu tranh điên đảo, giết hại lẫn nhau, mà đấu tranh với chính mình để hàng phục vọng tâm, xua tan vọng tưởng. Cũng không đòi hỏi những thú vui ngũ dục, mà là những trạng thái hỷ lạc của sơ thiền, sự an tịnh của nhị thiền, sự thanh thản của tam thiền. Những đức tin sai lầm, mù quáng, mê tín và cuồng tín cũng không có trong nhu cầu tâm linh. Trái lại, thế vào đó là cái thấy như thật, biết như thật về hiện tượng thế gian. Để quân bình thân tâm và điều chỉnh năng lực hoạt động của trí năng vào hướng tỉnh ngộ. Nó không mang bệnh tôn thờ thần tượng cá nhân. Bệnh cá nhân chủ nghĩa, tức bệnh ngã chấp hay bệnh sống chỉ biết đến quyền lợi của mình mà quên đi quyền lợi của người khác. Đặc biệt, với nhu cầu tâm linh, cá nhân chuyển hóa tâm dính mắc, chấp trước thành tâm phóng khoáng, rộng lượng, bao dung và từ bi hỷ xả, không bới lông tìm vết, không vạch lá tìm sâu, không thành kiến, định kiến chủ quan với mọi người chung quanh, sống hòa hợp với mọi người. Ngoài ra, thông qua ứng dụng các chủ đề trừu tượng của thiền, vai trò của nhu cầu tâm linh có khả năng giúp cá nhân thành tựu nhân chứng. Đây là tánh giác trở thành năng lực vững chắc trước ý thức và đối tượng, hay tánh giác đứng trước các căn và đối tượng các căn. Điều kiện cơ bản của yếu tố tự tại hay giải thoát được đặt trên cơ sở này. Nơi đây, nghiệp thức không còn đóng vai chủ động mà chính năng lực tánh giác. Nhu cầu tâm linh có tác dụng giúp trí năng của cá nhân tỉnh ngộ. Đây là kinh nghiệm tâm linh ở mức thấp. Cá nhân không còn sống khắt khe, cố chấp hay hẹp hòi với mọi người như trước nữa. Cá nhân không còn vướng mắc vào bệnh thích tìm lỗi người để phê bình chỉ trích. Trái lại, ta biết quay vào mình để tìm thấy những lỗi nhỏ nhặt của mình mà sửa chữa, hoặc khai triển năng lực biết không lời của tánh giác. Cá nhân không còn mang bệnh ghen tị nhỏ nhen, bệnh gây khổ cho người khác bằng những lời lẽ dán nhãn chụp mũ rồi ngụy biện cho rằng ta sách tấn và thử lòng kẻ ta đã bị ta hạ bệ biêu xấu trước công chúng. Đây là cá nhân dựa vào các chủ đề được quy định trong thiền quán, thiền định hay thiền huệ để miên mật thực tập trong bốn oai nghi. Khi đã thực sự miên mật thực tập dưới sự hướng dẫn của một vị thầy hay một vị thiền trí thức, cá nhân có thể điều chỉnh được bệnh tật của thân thông qua những mức độ tâm định hay qua những trạng thái chánh niệm tỉnh giác, thầm nhận biết, tỉnh thức biết đối tượng chung quanh mà trí năng không dao động. Hoặc thông qua những pháp của thiền định, cá nhân sẽ cân bằng được thân và tâm. Đó là thân khỏe mạnh, tâm an tịnh vững chắc. Những thứ gió, danh lời, tài sắc, phỉ báng, suy vi, ca tụng, tán thưởng, khen người, chê bai nói xấu hạ nhục, bất toại nguyện và hạnh phúc không còn làm cho tâm cá nhân xao xuyến hay rung động. Tóm lại, nhu cầu tâm linh có tác dụng hỗ trợ cuộc sống thế tục của cá nhân được an vui hơn, lành mạnh hơn, hài hòa hơn, sáng tạo hơn. Điều cơ bản là tác dụng của nhu cầu tâm linh có khả năng chuyển đổi nội tâm cá nhân trở nên an tịnh và trầm lặng. Nó giúp cho cuộc sống thế tục của cá nhân cải tiến hơn. Bao nhiêu dính mắc và chấp trước, đố kỵ và nghi kỵ sẽ từ lần được gạn lọc ra khỏi tâm si mê cố chấp. Thần sắc đen tối của cá nhân sẽ trở nên trong sáng, phong thái chậm lục sẽ trở nên linh hoạt, trí tuệ u tối sẽ có cơ hội bừng sáng. Cá nhân nhận rõ chân tánh hiện tượng và thông suốt những nguyên lý sinh diệt của thế giới hiện tượng. Trong đó, tiềm năng sáng tạo sẽ có điều kiện từ lần triển khai rộng lớn, hoặc thông qua những phương thức thực hành thiền quán, thiền định và thiền huệ, bệnh tâm lý hay bệnh tâm thể của cá nhân sẽ có cơ hội được điều chỉnh hay chữa dứt. Xác định hướng đi. Khi nhận ra thiền là nhu cầu tâm linh, nó cần thiết cho cuộc sống của ta, ta sẽ đến với thiền bằng thái độ phấn khởi. Đây là động cơ cần thiết. Từ động cơ này ta bắt đầu xác định hướng đi. Xác định hướng đi có tính cách xác định việc xây dựng quan niệm mới, cách nhìn mới, tư duy mới, lập trường mới của ta trên đường tâm linh qua việc thực hành thiền. Ta gạt bỏ những mơ ước không thiết thực do trí năng thiêu dịch, vẽ vời. Ta không để trí năng tưởng tượng những hình ảnh tươi đẹp của những mơ ước không thiết thực đối với cuộc sống tâm linh. Ta không nghi ngờ về con đường ta đã đi, đang đi và sẽ đi. Ta vững tin trên bước đường thực tập các loại quán, chỉ, định, huệ trong thiền. Ta nhận ra rằng mỗi thứ thiền đáp ứng cho nhu cầu riêng biệt của ta. Chính những nhu cầu này có khả năng giúp ta có kinh nghiệm tâm linh. Từ đó, sự hăng say mới được biểu lộ ra ngoài phong thái tu tập và thực hành của ta. Ta không có thái độ hờ hững hay lưng chừng. Ta không đến với thiền vì sự a dua theo phong trào hay theo thời trang như những nhà trí thức thời trang. Thấy người ta tu thiền, mình cũng bắt chước, tìm cách tham dự các khóa thiền. Ta không thực hành chiếu lệ. Ta khép mình trong nếp sinh hoạt tâm linh với giờ khắc quy định trong các thời thực tập thiền tọa hay thiền hành tại nhà. Ta biết bố trí thì giờ riêng biệt dành cho việc dụng công. Dù phải trải qua thời gian dài thực hành trong nhiều tháng, nhiều năm, ta vẫn không thối chuyển. Ta quyết tâm đi. Ta quyết tâm khắc phục chướng duyên để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham dự khóa thiền hay thực tập tại nhà. Ta cố gắng bỏ dần những ham thích, ghiền nghiện mà bộ não ta đã bị tiêm nhiễm trước đây để các căn không huân tập thêm tập khí hay lậu hoặc. Ta không đổ thừa tại bị, bởi, vì, do, mắc bận, chưa đủ duyên, nghiệp còn dày để tránh né thiền. Ta biết rằng, với người còn bận nhiều việc trong cuộc sống thế tục, muốn ăn được bánh thiền, họ phải đầu tư số vốn thời gian cần thiết và công sức thực hành trong nhiều tháng, nhiều năm mới hy vọng thưởng thức được hương vị thiền qua những tác dụng chuyển hóa tâm, điều chỉnh thân, cân bằng thân tâm và thăng hoa trí tuệ tâm linh. Ta nhận rõ, người hiểu lý thiền không phải là người ăn được bánh thiền. đây chỉ là người mới thấy bánh thiền, với những nét bề ngoài hấp dẫn của nó, chứ chưa thực sự nếm được hương vị của nó. Bao lâu những chấp trước hay dính mắc, đam mê hay ghiền nghiện của cái ta còn thường xuyên có mặt trong cuộc sống hàng ngày, vĩnh viễn ta vẫn không bao giờ thưởng thức được hương vị bánh thiền. Phiền não và đau khổ vẫn bao vây cuộc sống thế tục của ta. Riêng với người chuyên tu, như cư sĩ hoặc tu sĩ, ta không mất thì giờ lâu dài như người không chuyên tu. Khả năng nếm được hương vị bánh thiền, ta có thể mất từ 10 phút đến 20 phút. Còn muốn ăn được một phần bánh thiền, ta có khả năng mất từ 1 năm đến 3 năm mới có kinh nghiệm làm chủ được vọng tưởng hay làm chủ sự suy nghĩ vững chắc. Ta không phí phạm thời gian để mò mẫm, ta không thực hành linh tinh hay pha trộn thiền với pháp môn khác. Ta không đứng núi này trong núi nọ, ta không đứng hai chân trên hai chiếc thuyền. Điều cần thiết là người mới bắt đầu đi vào thiền cần phải nắm vững khái niệm tổng quát về những tác dụng khác nhau của thiền đối với tâm thân và trí tuệ tâm linh con người. Đây là cách giúp ta xác định hướng đi này phù hợp với tinh thần thoát khổ, giác ngộ và giải thoát của thiền Phật giáo. Nếu không xác định hướng đi, ta dễ đánh sai giá trị của thiền theo cách nhìn có thành kiến chủ quan của ta. Vì ta đứng trên lập trường tông phái hoặc ta không nhận ra tác dụng chiều sâu của thiền đối với thân tâm và trí tuệ tâm linh như thế nào. Khi đánh giá sai vì những tác dụng của thiền đối với đời sống con người, ta có thể hoài nghi giá trị thực sự của thiền đối với cuộc sống thế tục và cuộc sống tâm linh trên ba mặt, tâm, thân và trí tuệ tâm linh. Ta không tin những phương thức thực hành trong thiền tuy đơn giản nhưng có khả năng ổn định được cuộc sống thế tục của ta. Ta không tin rằng thiền có khả năng giúp trí tuệ u tối của ta trở nên sáng suốt và sáng tạo. Ta không tin rằng thiền có khả năng điều chỉnh phong thái lăng xăng, rung đùi nhịp cẳng, nói năng ồn ào và phát ngôn bừa bãi của ta trở thành phong thái điềm đạm, nhu hòa, chậm rãi, đoan trang, hồn nhiên, trầm tĩnh, bình dị và vui tươi tự nhiên. Nói chung, thay vì xem thiền là dụng cụ có khả năng giúp ta ổn định sinh hoạt nội tâm đang rối bời và căng thẳng, hỗ trợ cuộc sống thế tục của ta trở nên bình thường, an lạc, hạnh phúc hơn và xây dựng cuộc sống tâm linh trong hiện tại hợp với đạo lý hơn, ta có khả năng âm thầm từ bỏ thiền để tìm hướng đi khác. Lý do là ta tin rằng với hướng đi kia có khả năng giúp ta thành tựu những điều kỳ diệu đối với mục tiêu tôn giáo sâu xa nào đó, qua sự trợ giúp của những tha lực thần bí ngoài sức hiểu biết của con người. Tóm lại, muốn đi vào thiền, trước tiên ta cần nhận ra thiền là nhu cầu tâm linh thực tiễn, tác dụng của nhu cầu này là hỗ trợ cuộc sống thế tục để ta được an lạc và hạnh phúc hơn. Rồi từ đó ta xác định hướng đi. Khi đã xác định hướng đi, ta mới giữ vững niềm tin trên tuyến đường về nhà. Vì ta đã có suy nghĩ chân chính, có quyết tâm cao, có chánh trí và có chánh kiến để nhận định đúng mục tiêu của mình. Ta không mò mẫm, không a dua theo phong trào, không mang bệnh thời đại. Thấy người ta tu thiền, mình cũng bắt chước tu theo. Từ đó, trên cuộc hành trình tâm linh, ta biết mình sẽ khởi hành từ đâu và đến đâu thì kết thúc. Còn không nhận ra thiền là nhu cầu tâm linh thiết thực, có tác dụng hỗ trợ cuộc sống thế tục được tốt đẹp hơn, ta sẽ không bao giờ hăng hái dấn thân. Nếu lỡ có theo thiền, ta chỉ theo trong thời gian ngắn nào đó, rồi cuối cùng bỏ cuộc. Lý do là nội tâm ta thiếu động cơ chân chính tác động. Số 3. Quyết tâm. Ý nghĩa: quyết tâm là phát tâm thực hiện điều gì, dù điều đó khó khăn hay đòi hỏi nhiều công sức và thời gian lâu dài mới thực hiện được trọn vẹn. Nội dung của quyết tâm này bao gồm nhiều mục như quyết tâm vượt qua những trở lực, quyết tâm đạt được mục tiêu đã đề ra trong kế hoạch, vân vân. Trong đó ý chí và kiên nhẫn là nền tảng của quyết tâm. Thiếu ý chí, quyết tâm không thể biểu lộ; thiếu kiên nhẫn, quyết tâm cũng không thành tựu. Bởi vì trên đường dài va chạm vào những thực tế của hoàn cảnh hay môi trường, ta sẽ gặp nhiều khó khăn cần phải khắc phục. Nếu không có ý chí, dũng mãnh hay tính kiên nhẫn hỗ trợ, quyết tâm sẽ không thể đứng vững được. Tác nhân thúc đẩy ta có quyết tâm đó là do ta đã nhận ra giá trị thực sự của tác dụng thiền đối với tâm thân và trí tuệ tâm linh của ta. Ta biết rằng qua những phương thức thực hành từng bước trong nhiều giai đoạn, kết quả tâm ta sẽ cân bằng và hài hòa cùng với mọi người chung quanh, nên ta hạ quyết tâm dấn thân. Dấn thân là sự dốc sức lao vào công việc mà ta đã hạ quyết tâm. Riêng đối với thiền, đây là ta lăn xả vào việc thực hành. Có thực hành mới có rút tỉa kinh nghiệm. Có nhiều kinh nghiệm mới đủ yếu tố để đạt được thành công. Như vậy, trong bất kỳ sự thành công nào cũng dựa trên yếu tố quyết tâm. Nhưng quyết tâm phải dựa vào sự kiên nhẫn. Kiên nhẫn là đức tính cần thiết của quyết tâm. Tác dụng của kiên nhẫn là duy trì tính quyết tâm lâu dài. Thiếu nó, sự quyết tâm đầu tiên của ta sẽ dễ trở thành như lửa rơm. Ta chỉ biểu lộ sự hăng say lần đầu, rồi sau đó thoái lui. Ngược lại, quyết tâm dựa trên nhu cầu. Có nhu cầu mới có quyết tâm. Do đó, nếu không thấy thiền là nhu cầu tâm linh thiết thực, đáp ứng cho sự giải quyết vấn đề cần thiết của ta trên các mặt thân, tâm và trí tuệ của chính mình, ta không thể nào hạ quyết tâm để dấn thân theo thiền lâu dài được. Ta có thể đến với thiền vì ayua theo phong trào, chứ không tìm ra sự kỳ diệu của nó đối với thân tâm và trí tuệ tâm linh của mình. Cho nên, muốn thực sự dấn thân theo thiền, ta phải thấy thiền có khả năng đáp ứng cho nhu cầu của ta như thế nào đó, ta mới thực sự dấn thân. Nếu nhận ra được sự kiện này, ta sẽ nhận ra tác dụng của thiền đối với đời sống con người một cách cụ thể, từ đó ta sẽ dấn thân tích cực. Sự tích cực này bao hàm yếu tố quyết tâm. Không ai bắt buộc ta phải theo thiền. Chính ta nhận ra thiền là dụng cụ cần thiết đối với cuộc sống của ta trên nhiều mặt. Do đó, quyết tâm là yếu tố thứ hai đóng vai trò quan trọng trong việc hạ thủ công phu. Chính sự quyết tâm nói lên lòng cương quyết của ta đối với vấn đề ta đương theo đuổi. Ta không sợ khó, ta không nản chí, ta không đổ thừa chướng duyên từ bên ngoài. Ta quyết định đi. Ý chí hướng thượng bắt đầu được xây dựng từ trên cơ sở quyết tâm đi vào đường tâm linh này. Nói chung, trong tất cả sự thực hành, đòi hỏi phải có quyết tâm, ý chí và kiên nhẫn. Thực hành mà thiếu quyết tâm, thiếu kiên nhẫn, ta sẽ không bao giờ rút tỉa được kinh nghiệm. Kinh nghiệm càng nhiều, thành công càng đến gần. vì thành công được đặt trên những tiến trình kinh nghiệm mà ta đã quyết tâm theo đuổi để thực hành trong từng giai đoạn. Số 4. Lý thuyết. Ý nghĩa: để thể hiện tinh thần quyết tâm và cụ thể hóa nhu cầu tâm linh, ta cần được trang bị lý thuyết. Thiếu trang bị, ta không biết dựa vào đâu để thực hành. Lý thuyết được so sánh như kim chỉ nam của thuyền trưởng. Nó là phần lý luận trừu tượng về những nguyên tắc hay những quy luật hoặc những sự phân tích dùng để giải thích những hiện tượng hay sự kiện, sự việc hoặc hướng dẫn kỹ thuật thực hành để tiến đến có kinh nghiệm thực sự về điều gì. Nó khác với thực hành và thực nghiệm, nhưng nó là nền tảng của thực hành hay thực nghiệm. Lý thuyết thiền là gì? Trong phạm vi thiền, lý thuyết là phần trình bày hay thiết lập các loại thiền trong Phật giáo thành hệ thống để ta ứng dụng lời Phật dạy trong kinh hay lời tổ nói trong luận. Những lời này là giáo lý, tức là pháp. Pháp tuy rõ ràng nhưng thông thường bao hàm những ý nghĩa cao siêu hay trừu tượng khó hiểu và nhiều lúc mang nhiều hình thái ẩn dụ. Với trình độ hiểu biết thông thường, căn cơ không bén nhạy, ta khó có thể lãnh hội đầy đủ ý nghĩa pháp của Phật hay lời dạy của Tổ. Muốn lãnh hội rõ nội dung giáo lý nói lên điều gì, ta phải nhờ thiện trí thức hoặc nhờ vị thầy giải thích và chỉ cách ứng dụng. Cơ bản, trong đó, vị thiện tri thức cho ta biết pháp nào thuộc quán, pháp nào thuộc chỉ, pháp nào thuộc định hay huệ. Sau đó vị ấy giải thích, phân tích ý nghĩa thuật ngữ và dụng ngữ được dùng trong các pháp hoặc chi tiết hóa pháp đó ra từng phần, từng đề mục rồi trình bày những khái niệm hay quan điểm về pháp đó như thế nào, và hướng dẫn ta cách thực hành qua từng giai đoạn, hoặc trao cho ta những quy tắc hay nguyên tắc ứng dụng phù hợp với từng pháp. Những phần nói trên là những phần nòng cốt của lý thuyết được lập thành lý luận. Ta có thể nói, lý thuyết được lập thành dựa trên giáo lý. Trong giáo lý bao hàm những loại pháp thuộc thiền, quán, chỉ, định và huệ. Vai trò của lý thuyết là phân loại pháp ra từng loại thiền, rồi thiết lập thành hệ thống để ta biết giá trị pháp mà ứng dụng trong từng giai đoạn trong mỗi loại thiền. Thí dụ, khi mới bắt đầu học thiền, ta cần được hướng dẫn những bài thiền quán để ta có nhận thức mới về chân tánh hiện tượng thế gian. Sau đó, ta cần được hướng dẫn các bài thiền chỉ hay định để ta biết cách làm cho tâm mình trở nên yên lặng, không lăng xăng dao động trước các đối tượng giác quan, hoặc để hội nhập vào chân tánh hiện tượng. Đến mức cao hơn, ta cần được hướng dẫn những bài thiền huệ để ta thực hành có trí huệ tự phát từ bên trong ta. Những phần này được quy định rõ trong lý thuyết thiền. Do đó, nếu không học lý thuyết thiền, ta sẽ không bao giờ biết cách thức thực hành thiền. Có nhiều người tuy đã trải qua nhiều năm tu thiền, mà vẫn không nắm vững nội dung và tác dụng bốn loại thiền quán chỉ định huệ. Chỉ vì những vị này đã không coi trọng lý thuyết thiền. Tác dụng của lý thuyết. Muốn thực hành mà không có số vốn kiến thức về lý thuyết, không nắm vững hệ thống tổ chức của lý thuyết, ta không thể thực hành được. Cũng như giả thuyết luôn luôn phải được xác nhận bằng thực nghiệm. Không trải qua thực nghiệm, giả thuyết không thể được công nhận là hợp lý. Ngược lại, nếu nắm vững lý thuyết mà không thực hành, ta cũng không kinh nghiệm được những điều gì do lý thuyết thiết lập hay xác định. Do đó, trong việc thực hành thiền, ta cần đến lý thuyết thực hành. Phần lớn, lý thuyết thực hành được quy định trong các chủ đề hay các pháp của thiền quán, chỉ, định và huệ. Thứ năm, lý luận chỉ đạo. Muốn cụ thể hóa lý thuyết, ta cần thiết lập lý luận. Không có lý luận, ta không làm sao thiết lập được phương thức thực hành và những tiến trình thực hành cho từng giai đoạn. Ta cũng không nhận rõ tác dụng của thiền đối với đời sống thế tục và tâm linh như thế nào. Khi có lý luận vững chắc, đường thiền sẽ không sợ bị lệch hướng. Đó là ta không sợ hành sai pháp của Phật hay của Tổ. Ta biết mình thực hành thẳng, chứ không thực hành lòng vòng. Trên nguyên tắc, muốn có kinh nghiệm tâm linh, ta cần có sự hỗ trợ của lý luận. Lý luận vững chắc, hành thiền sẽ không sợ lạc. Lý luận được xem như là cách trình bày phương hướng thực hành trong từng giai đoạn. Người không được trang bị lý luận hoặc xem thường lý luận là người dễ rơi vào sai lầm hay dễ đi lạc hướng. Khi gặp chướng duyên, dù nhỏ nhặt, tâm vị ấy cũng dễ thoái chuyển, dễ mất lập trường dẫn thân. Khi đã mất lập trường dẫn thân, vị ấy dễ bỏ thiền, bỏ đạo tràng, bỏ thầy, bỏ bạn để chọn hướng đi khác. Để tránh tình trạng thoái chuyển xảy ra, vừa với người mới đi vào thiền, ta cần nắm vững những mắt xích liên kết trong lý luận thực hành. Ý nghĩa, vậy lý luận là gì? Lý luận là phần giải thích, phân tích hay trình bày chi tiết về điều gì do lý thuyết đã quy định để ta dễ thực hành hay ứng dụng điều đó. Trên nguyên tắc, lý luận liên hệ đến trình tự thực hành các pháp, căn cơ cá nhân và mô tả chi tiết pháp được dùng để thực hành. Nó có tác dụng chỉ đạo hành động của ta. Nói chung, nó cụ thể hóa các mô thức trong lý thuyết để ta dễ dàng tiến hành từng bước phù hợp với trình độ ứng dụng của ta. Do đó, trong việc thực hành các loại thiền quán, chỉ, định hay huệ, ta đều cần đến lý luận. Nắm vững lý luận, ta không sợ thực hành sai. Trong đạo Phật, thiền là một bộ môn thuộc khoa học tâm linh. Nó luôn luôn có những tiến trình thực hành từ thấp đến cao. Có những lý luận, những định nghĩa và những dùng ngữ cũng như thành ngữ riêng biệt của nó. Khi đi vào thiền, ta cần nắm vững những nguyên lý này. Có nắm vững, ta mới hiểu rõ định hướng từng bước dụng công của thiền trong từng giai đoạn. Từ đó, ta có khả năng hạn chế được những sai lầm có thể xảy ra. Càng vững chắc lý luận, càng dễ thu hoạch kết quả trong việc thực hành và càng rút ngắn được thời gian dụng công. Thay vì mất 5 năm mới kinh nghiệm được làm chủ sự suy nghĩ, ta có thể mất vài 3 tháng, cũng có khả năng kinh nghiệm làm chủ suy nghĩ, dù chỉ trong vài giây đồng hồ. Từ số lượng vài giây, sau thời gian thực hành trong vài tháng hay vài năm, ta có thể tăng kinh nghiệm dừng niệm được vài phút trong một thời tọa thiền. Khi kinh nghiệm dừng niệm được từng chập và điều đặn trong những thời tọa thiền, ta sẽ nhận ra những sự kiện hoạt hóa cơ thể đưa đến giảm bớt hay chữa trị bệnh nội tạng và chuyển hóa tâm si mê chấp trước thành tâm cởi mở bớt dính mắc. Đây là tiến trình tác dụng của thiền đối với đời sống con người trên các mặt thân, tâm và trí tuệ, mà sau khi làm chủ được sự suy nghĩ, ta sẽ có kinh nghiệm thực sự. dụng. Vì thế, lý luận rõ ràng và cụ thể, nó được sánh như bó đuốc cháy sáng rực của người đang đi trong đêm tối nhận ra lối về nhà rõ ràng. Càng bước tới, đường về nhà càng mở rộng và sáng tỏ. Lý luận mơ hồ viễn vông không cụ thể không giúp ta nhận ra lối về nhà khởi hành từ hướng nào. Lý luận này được sánh như bó đuốc lờ mờ của người đang đi trong đêm tối, không nhận ra lối về nhà. Càng khổ nhọc bước tới, người ấy vẫn loay hoay, không xác định được hướng về nhà bắt đầu từ đâu. Đối với tinh thần khoa học, người có lý luận vững chắc, cụ thể là người không sợ sai lầm trên phương diện áp dụng các phương thức chuyên môn. Trên mặt tư tưởng, người có lý luận vững chắc, cụ thể là người có lập trường kiên quyết đối với vấn đề mình đang theo đuổi. Tâm người này không bị lung lạc trước các tình huống xấu do điều kiện bên ngoài tác động vào tâm thức hay vào nhận thức. Trí năng vị ấy đã tỉnh ngộ, nó không dễ dàng bị ngoại duyên chi phối. Nó cũng không méo mó để suy luận xuyên tạc đối tượng hay các tình huống. Đối với nguyên lý tâm linh của thiền, người có lý luận rõ ràng vững chắc là người biết rõ mục đích đi, hướng đi, phương tiện đi và nơi đến của mình trong tương lai gần hoặc xa như thế nào. Người đó không nghi ngờ pháp học và pháp hành, dù đứng trước mọi tình huống khó khăn. Tâm người ấy không lo âu, không sợ hãi, không hoang mang, không mất lập trường định hướng, cũng không quên lối về nhà, hoặc không thực hành chiếu lệ. Người dễ dàng xa lìa phương hướng là người không nắm vững lý luận, đặt sai mục tiêu nhắm đến, sử dụng sai phương tiện thực hành. Nếu đi, vì ấy dễ lạc lối. Hơn nữa, vì thiếu lập trường định hướng, nên vì ấy thiếu kiên tâm và trường tâm. Vì ấy hời hợt trong việc thực hành, hoặc lang thang đây đó để tìm pháp thiền khác. Cuối cùng, vì ấy có khả năng đi lạc, hay dễ dàng thối chí rồi bỏ cuộc. Vì trí năng vị đó đã méo mó, nó hoài nghi, nó suy luận, nó vẽ ra đủ loại điên đảo. Trong lúc đó, người nắm vững lý luận, tâm vị ấy không lăng xăng, không ôm đồm thêm pháp lạ. Nếu đi, vị ấy không bao giờ lạc lối. Đặc biệt, trí tuệ vị ấy sáng suốt, có tính sáng tạo. Trí năng không còn méo mó để suy luận chủ quan như trước nữa. Nó nhận ra những giá trị thiết thực của thiền đối với đời sống thế tục và đời sống tâm linh con người. Nó biết thiền có khả năng làm cho đời sống thế tục được an lạc, vui tươi và hạnh phúc hơn. Đồng thời, nhờ lập trường định hướng vững chắc, vì ấy có kiên tâm và trường tâm. Vì ấy không đổ thừa ngoại duyên, tính miên mật và trung kiên không bao giờ mất đi đối với người có lý luận vững chắc trong khi thực hành. Tánh giác bắt đầu đóng vai trò của nó trong sinh hoạt thiền của vị ấy vào bất cứ lúc nào. Trong bốn oai nghi, lúc tiểu tiện, lúc mặc áo, lúc nấu cơm, lúc tắm giặt, lúc làm công việc nhà, lúc nhìn hoa ngắm cảnh, lúc may vá, lúc lái xe, lúc tọa thiền, vị ấy đều thực hành đúng theo pháp thiền được học. Điều này cho thấy thực hành đúng pháp luôn luôn dựa trên sự hướng dẫn đúng với lý luận. Lý luận dựa trên sự lập thành của lý thuyết. Lý thuyết sai đưa đến lý luận sai. Lý luận sai đưa đến thực hành sai. Thực hành sai đưa đến thân bệnh, thần sắc đen tối, tâm dính mắc, trí tuệ không tự phát, sáng tạo không có. Lý thuyết đúng, lập thành lý luận đúng, lý luận đúng là lý luận hướng dẫn thực hành đưa đến đạt được những tác dụng tốt cho thân, tâm và trí tuệ. Những tác dụng này là thành quả đạt được thông qua tiến trình thực hành dựa trên sự quy định của lý luận. Vì thế, vấn đề được đặt ra ở đây là ta cần biết những tác dụng cơ bản của thiền như thế nào đối với thân tâm và trí tuệ tâm linh. Kết luận. Nền tảng lý thuyết trước hết được đặt trên nhu cầu của người thực hành. Chính người thực hành phải thấy mình có nhu cầu cần đến thiền, thì sự thực hành mới mang lại kết quả tốt. Không thấy có nhu cầu đến thiền, ta sẽ không bao giờ dấn thân đi vào thiền. Với thiền, muốn chuyển hóa tâm đau khổ, dễ giận, dễ buồn, dễ chán, chính ta phải ứng dụng các pháp trong thiền. Khi tâm chuyển, thân mới được hài hòa cùng với môi trường, trí tuệ mới có cơ hội phát huy từ thấp đến cao. Thoát khổ, an vui, hài hòa được đặt trên cơ sở tâm chuyển hóa. Tâm còn dính mắc, khổ còn dai dẳng đeo theo tâm. Nhưng tâm chuyển phải dựa trên pháp. Pháp đúng mới giúp tâm được chuyển, pháp sai không làm sao chuyển được tâm. Nhưng pháp phải thông qua thực hành, không thực hành không thể kinh nghiệm được sự huyền diệu của pháp có khả năng giúp ta gỡ ra những dính mắc. Nếu thấy thiền là nhu cầu tâm linh thiết thực, chuyển được nghiệp, mang lại cuộc sống hài hòa của ta với mọi người chung quanh, ta hãy đến với thiền. Bởi vì khi có nhu cầu tâm linh, ta mới có quyết tâm dấn thân. Có quyết tâm, ta mới nỗ lực phấn đấu với nghịch cảnh để vượt qua chướng duyên. Dù gian khó, ta vẫn không thối chí. Vì thế, thực hành mà không có nhu cầu, quyết tâm sẽ không bao giờ được đặt ra. Khi không có quyết tâm, sự hăng say, sự kiên nhẫn cũng sẽ không bao giờ được thành lập. Từ đó thành quả cuối cùng sẽ chẳng bao giờ gặt hái được. Cho nên, ngay từ đầu, trước khi dấn thân vào thiền, nhu cầu tâm linh phải được thiết lập. Điều này có nghĩa nếu không thấy thiền là một nhu cầu tâm linh cho chính cuộc sống thế tục hay cuộc sống tâm linh, ta không làm sao dấn thân theo thiền được. Nếu vì lý do đặc biệt nào đó đưa ta đến tham dự khóa thiền, thì trong thời gian ngắn sau đó ta cũng bỏ thiền để theo pháp môn khác. Chỉ vì ta không nhận ra thiền có khả năng đáp ứng nhu cầu thiết thực cho ta trên phạm vi nào đó của thân tâm và trí tuệ tâm linh. Còn nếu đã nhận ra thiền là pháp môn có khả năng giúp ta vượt qua những khổ cảnh trần gian, tiến đến thoát khổ, giác ngộ và giải thoát, chắc chắn ta sẽ gắn bó với thiền để thực hành theo nó, làm cho cuộc sống của ta và của những người chung quanh ta được hài hòa và cải tiến hơn. Tóm lại, muốn đạt được kết quả tâm linh, người thực hành phải hội đủ 5 tiêu chuẩn. Thứ nhất, tự lực. Thứ hai, nhu cầu. Thứ ba, quyết tâm. Thứ tư, lý thuyết. Và thứ năm, lý luận. Đây là 5 tiêu chuẩn lập thành hệ thống lý luận thực tiễn trong việc thực hành thiền Phật giáo. Muốn điều chỉnh thân, cải tạo tâm, cân bằng thân tâm và phát huy trí tuệ tâm linh, 5 tiêu chuẩn nói trên không thể tách rời nhau được. Trong đó, nhu cầu là yếu tố cần thiết trước tiên, nó được xếp vào nhu cầu tâm linh thuộc quyền lợi tâm linh. Vì trọng tâm nhu cầu tâm linh là hướng đến tự giác và giác tha, chứ không hướng đến lợi mình hại người như nhu cầu thế tục. Quyền lợi tâm linh cao thượng hơn quyền lợi vật chất và quyền lợi tinh thần. Cả hai thứ quyền lợi vật chất và tinh thần được đặt trên lòng khát khao ham muốn và vị kỷ của tự ngã. Hai thứ quyền lợi này do tâm cá nhân hay tập thể còn chứa nhiều tập khí lậu hoặc. Với hai thứ quyền lợi đó, lòng tham, ích kỷ, tranh chấp, thù hận, mê muội, phiền não, khổ đau, điên đảo cứ dai dẳng triền miên xuất hiện trong sinh hoạt hàng ngày của cá nhân hay tập thể. Với những điều kiện này, cá nhân không bao giờ có kinh nghiệm tâm linh, nghiệp ác cũng khó có thể loại ra trong hai thứ quyền lợi đó. Còn quyền lợi tâm linh là do cá nhân đã tỉnh ngộ sở hữu, tuy nó cũng được đặt trên khát ái hay lòng ham muốn của tự ngã, nhưng trong đó không có tính vị kỷ. Khát ái này được đặt trên cơ sở trí năng đã tỉnh ngộ. Cá nhân khao khát dẹp bỏ tị hiềm nhỏ nhen và dẹp bỏ lòng ích kỷ để tiến đến quân bình thân tâm, sống hài hòa cùng với mọi người và chan rãi tình thương trong tất cả chúng sinh. Nó nhận rõ hai thứ quyền lợi vật chất và tinh thần chỉ đưa đến tranh chấp và thù hận, khổ đau và ta thán triền miên, chứ không đáp ứng nhu cầu tâm linh. Với nhu cầu tâm linh, cá nhân không còn tiềm tàng những khuynh hướng tranh chấp với đời mà tranh chấp với tự ngã. Trọng tâm tranh chấp này là để loại bỏ những thói hư tật xấu, những đam mê dục lạc thế gian, cuối cùng làm cho tự ngã trở nên thanh tịnh. Nó có đầy đủ bi và huệ để phục vụ chúng sinh theo tinh thần Bồ Tát. Chương 1: Lý thuyết cơ bản về thiền. Bài đọc thêm. Lời mở đầu: từ năm 1995, hướng dẫn tu học ở các lớp thiền căn bản, chúng tôi luôn luôn có soạn bài đọc thêm kèm theo bài giảng. Chủ đích để giúp thiền sinh có thêm kiến thức về bài giảng. Nay nhận thấy những bài này có nhiều tác dụng hữu ích đối với quý vị mới bắt đầu đi vào thiền. Chúng tôi cho in kèm theo bài giảng. Nếu thấy cần có thêm kiến thức thiền học, Phật học và khoa học hay cần nhớ lại bài đọc, quý vị có thể xem bài đọc thêm. Còn nếu thấy đủ thì không cần xem thêm. Bài đọc thêm số 1. Sự tương quan giữa lý thuyết và thực hành. Mở đầu. Thành ngữ thiền có câu: có đi thì có đến, không đi tất không đến. Như vậy, sự đi trong thiền chính là cách thực hành. Dù mới bắt đầu hay đã trải qua nhiều năm dụng công, thực hành là điều kiện cần thiết của người đi vào thiền. Tuy nhiên, muốn thực hành cho có kết quả tốt, trước tiên ta phải biết lý. Không biết lý, ta không biết phải thực hành như thế nào. Lý được xem như lời chỉ dẫn thiết thực để ta cụ thể hóa cuộc hành trình của ta. Ta không coi thường lý, vì không lý ta biết dựa vào đâu để thực hành. Người khinh thường lý là người liều lĩnh, không kể gì tai hại có thể xảy ra trong lúc thực hành, cũng là người không có tinh thần khoa học. Trong bất kỳ cuộc hành trình nào, dù thuộc phạm vi khoa học vật chất hay khoa học tâm linh, đều dựa trên lý. Lý có thông hành mới dễ dàng và khả năng đi tới đích mới dễ thành tựu. Lý không thông, không rõ, hành sẽ gặp chướng ngại, vì ta không biết phải hành động như thế nào cho đúng cách. Giống như khi lái xe, dù xe tốt, xăng nhớt đầy đủ và thuộc đường đi, Trái lại, ta không thông thạo cách lái, tất nhiên ta sẽ không làm sao lái xe đến nơi đúng với mục tiêu ta nhắm tới. Vì vậy, nếu là người tài xế muốn lái xe đến nơi, ta phải thông thạo cách lái. Ngoài ra, có trường hợp thông thạo cách lái mà không thông thuộc đường, không bản đồ chỉ đường, ta cũng không lái xe đến nơi muốn đến được. Thay vì đi hướng Nam, ta có thể đi hướng Bắc. Vì thế, ta cần thuộc đường hoặc cần nắm vững bản đồ chỉ đường để tránh bị lạc. Nếu biết lái xe mà không thuộc đường cũng lái không đến nơi. Còn nếu thuộc đường mà không biết lái cũng không đi được. Cho nên, ta phải kết hợp cả hai. Một mình ta đi lạc còn đỡ, lái xe cho cả đoàn người đều đi lạc, sự tai hại không thể lường được. Cuộc hành trình về nhà cũng thế. Muốn về nhà, ta cũng phải thông thạo đường đi và biết cách sử dụng phương tiện đi. Không biết pháp, không biết kỹ thuật thực hành, ta không làm sao về đến nhà. Cho dù ý nguyện của ta có cụ thể hóa bằng chí xung thiên hay bằng sự quyết tâm dũng mãnh, quyết tu để thành Phật cũng không đáp ứng được nhu cầu về đến nhà. Ở đây, dũng khí không phải là yếu tố quyết định, mà là pháp và kỹ thuật thực hành. Dũng khí chỉ là điều kiện cần có lúc ban đầu. Điều kiện đủ là pháp và kỹ thuật để ứng dụng pháp. Không kỹ thuật thực hành là điều bất lợi. Không pháp lại còn bất lợi hơn nữa. Vì lý do này, trong tiến trình thực hành, chủ trương của thiền là kết hợp chặt chẽ giữa pháp và kỹ thuật thực hành hay giữa lý thuyết và thực hành. Thực hành mà không lý thuyết như đánh võ rừng, lý thuyết mà không thực hành như mọt sách. Ý nghĩa lý thuyết. Trên cơ bản, lý thuyết thiền là lời dạy của Phật được xem là kinh và lời dạy của Tổ được xem là luận. Những lời dạy này là pháp, tức chủ đề được cụ thể hóa bằng sự triển khai những kỹ thuật thực hành thông qua các lý luận dẫn đến thực hành. Có nắm vững lý thuyết, ta mới xây dựng lý thuyết đó thành lý luận thực hành cụ thể. Vì thế, lý thuyết là phần quan trọng thứ tư đối với nhu cầu tâm linh. Qua nó, ta sẽ cụ thể hóa được ý chí quyết tâm thực hiện nhu cầu. Ta không sợ mình đi lạc, vì nó là phần cụ thể hóa giáo lý. Vai trò lý luận. Lý luận chỉ đạo hành động, vai trò của nó là hướng dẫn kỹ thuật thực hành phù hợp theo pháp của Phật hoặc của Tổ. Ở trường hợp này, nó giải thích, phân tích các pháp và chi tiết hóa các pháp để ta nắm vững những nguyên lý và tác dụng, rồi tiến hành thực hành. Như vậy, thực hành có kết quả tốt nhờ lý luận chỉ đạo đúng. Thực hành không có kết quả hay kết quả xấu là do lý luận chỉ đạo sai. Với người mới đi vào thiền, lý luận rất cần thiết và quan trọng. Thiếu lý luận, ta không biết thực hành ra sao. Pháp mà ta đương thực hành nằm trong giai đoạn nào của con đường tâm linh? Ngữ nghĩa của các chủ đề dụng công nói lên điều gì? Nếu đoán mò, giải mò để thực hành, hậu quả sẽ có nhiều bất lợi. Đó là ta dễ thực hành sai, hậu quả của thực hành sai thông thường đưa đến uất cảm như mệt mỏi, bệnh động mạch vành tim hay bệnh tâm thể như cao máu mất ngủ. Đây là ta đã vô tình tác động vào hệ giao cảm thần kinh qua sự áp dụng chủ đề dụng công dưới điều kiện tỉnh táo quá mức hay nỗ lực hoặc cố gắng tối đa.